Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ hai, 18 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ Latin. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn cầu nguyện cho giáo hội và nhân loại. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngắn ngủi tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua 13 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Tôi biết rằng việc đầu tiên mà tôi có thể làm để phục vụ giáo hội và nhân loại là cầu nguyện. Trong bài huấn dụ dành cho khách hành hương tập trung trong sân trong của dinh thự mùa hè, Đức Thánh Cha đã đề cao mẫu gương của hai vị thánh đã tìm thấy sự can đảm và thanh thản trong sự cầu nguyện, là thánh Massimiliano Colbe, vị linh mục người Ba Lan, đã hy sinh mạng sống của mình cho một người bạn tù trong một trại tập trung Đức Quốc xã, và thánh nữ Edith Stein, vị nữ tu dòng kín người Do Thái, cũng đã bỏ mình trong trại tập trung Đức Quốc xã. Từ gương của hai vị thánh này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng ai cầu nguyện sẽ không bao giờ thất vọng. Nhìn vào hiện tình thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài không ngừng cầu nguyện cho tất cả những ai đang viết lên những chờ đợi và niềm hy vọng của mình, cũng như những lo âu gắn liền với những vô định mà nhân loại đang trải qua. Được biết, sáng thứ hai tuần qua, sau hai tuần nghỉ tại Bressanone trong vùng núi Alp miền đông bắc Italia, Đức Thánh Cha đã trở về lại dinh thự mùa hè tại Castel Gandolfo. Dinh thự mùa hè Castel Gandolfo nằm ở miền quê cách Roma 30 cây số về hướng nam. Kể từ thời Đức Phaolô Đệ Lục, chưa có vị giáo hoàng nào đã dùng nơi đây cho bất cứ một cuộc tiếp kiến chung hàng tuần nào. Tin Việt Nam. Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 28 đã được long trọng khai mạc vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư vừa qua 13 tháng 8 với chủ đề Mẹ Maria, Nhà Giáo Dục Đức Tin. 10 vị giám mục của nhiều giáo phận tại Việt Nam đã có mặt trong nghi thức khai mạc đại hội. Đức gia Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã phát ba hồi trống để khai mạc lễ thượng cờ của 26 giáo phận Việt Nam. Sau lễ thượng cờ, Đức Tổng giám mục Huế đã đọc diễn văn tuyên bố khai mạc đại hội. Ngài nhấn mạnh đến việc nhà nước đã trao trả lại đất đai của Thánh địa La Vang cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đức cha cũng nhắc lại rằng, năm 2008 là năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với Trung tâm Thánh mẫu La Vang. Cách đây tròn hai tháng, phái đoàn tòa thánh đã trao tặng hào quang mình thánh chúa của Đức Thánh Cha cho trung tâm. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam chủ tọa. Mở đầu thánh lễ, mọi người đã nghe đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha. Qua đó, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người hiện diện trong kỳ đại hội này. Được biết, kể từ khi xảy ra hiện tượng lạ cách đây hai tháng, khách hành hương từ khắp nơi trong nước cũng như hải ngoại đã đổ xô về Trung tâm Thánh mẫu La Vang để khấn cầu Đức Mẹ. Đại hội Thánh mẫu La Vang lần thứ 28 đã kết thúc hôm ngày 15 tháng 8 vừa qua, với hơn 500.000 tín hữu tham dự. Tin Jerusalem. Năm tuần lễ sau khi được bổ nhiệm làm Thượng phụ Công giáo Jerusalem, Đức Tân Thượng phụ Jerusalem nói rằng Ngài rất hạnh phúc trong chức vụ mới. Ngài cũng nói rằng tình hình phức tạp hiện nay tại Thánh địa đòi hỏi phải có những nhà lãnh đạo can đảm để tạo ra một não trạng mới về hòa bình trong vùng. Cũng như bất cứ biến cố quan trọng nào, việc chuyển giao quyền hành từ Đức Thượng phụ Michel Sabat cho Đức Tân Thượng phụ Jerusalem cũng đã diễn ra với nhiều căng thẳng và âu lo. Phát biểu với hãng tin Công giáo Canada, Đức Tân Thượng phụ cho biết lúc đầu Ngài rất hoang mang, nhưng dần dà thấy có nhiều người bạn luôn sát cánh với mình, cũng như sự nâng đỡ của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Ngài không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đức Tân Thượng Phụ Jerusalem nói rằng, vì Jerusalem có một chiều kích quốc tế, cho nên lãnh đạo giáo hội tại thánh địa không phải là gánh nặng, mà Ngài phải giác lấy một mình. Các vấn đề không phải của riêng tôi, mà là của mọi tín hữu Kitô bên ngoài, và vì giáo hội. Giáo hội cần phải dấn thân để tìm một giải pháp, để giúp cho cộng đồng Kitô được ở lại thánh địa. Mỗi người cần phải thấy rằng giáo hội tại Jerusalem là giáo hội của mình. Đức Tân Thượng Phụ giải thích, xét về mặt thiêng liêng, tất cả chúng ta đều sinh ra tại Jerusalem. Mặc dù giáo hội tại đây đang bị vây hãm bằng nhiều cách, Ngài vẫn nhận thấy nhiều dấu chỉ hy vọng nơi đoàn chiên mới của Ngài. Đức Tân Thượng Phụ Jerusalem cho biết, trong những năm gần đây, nhiều hội đồng giám mục và nhiều nhóm hành hương đã đến thánh địa. Một dấu chỉ hy vọng khác mà Ngài nhắc tới là thế giới ngày càng quan tâm tìm kiếm một giải pháp cho thánh địa. Đức Tân Thượng Phụ Jerusalem cũng nhìn vào con số chúng sinh ngày càng gia tăng như một dấu chỉ đầy hy vọng. Hiện nay giáo phận có tất cả 28 chúng sinh và mỗi năm có thêm 2 hay 3 linh mục. Tin Hoa Kỳ, các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cần có sự quân bình giữa trợ giúp nhân đạo và xây dựng cơ cấu cho giáo hội tại Phi Châu. Đức cha John Rica, chủ tịch ủy ban giám mục về giáo hội tại Phi Châu, mới đây đã viếng thăm Sudan và Kenya. Sau khi hội kiến với đức ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của tòa thánh, Đức cha Rica đã dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài cho biết tòa thánh rất ủng hộ việc thiết lập quỹ trợ giúp các giáo hội tại Phi Châu. Tòa thánh khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ hãy tiếp tục trợ giúp nhân đạo, nhưng đồng thời cũng phải giúp xây dựng cơ cấu cho giáo hội tại Phi Châu. Đức cha chủ tịch ủy ban về giáo hội tại Phi Châu nói rằng, không nên quên lãng việc trợ giúp thực phẩm và thuốc men, nhưng cũng phải quan tâm đến việc xây dựng cơ cấu. Việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách và xây dựng các cơ cấu địa phương cần phải đi song song với nhau. Tin Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ ông George Bush kêu gọi Trung Quốc không nên sợ ảnh hưởng của một tôn giáo chỉ gieo rắc tình thương. Sáng Chủ nhật tuần vừa qua, Tổng thống Bush đã đến tham dự nghi thức phụng tự tại một nhà thờ Tin Lành ở Bắc Kinh. Sau nghi thức, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhẹ nhàng khuyên chính quyền Cộng sản Trung Quốc nên để cho người dân được nhiều tự do tôn giáo hơn. Ông nói rằng chính phủ Trung Quốc không nên sợ Kitô giáo. Tổng thống Bush nói rằng, ông và phu nhân cảm thấy rất vui và hân hạnh được tham dự nghi thức thờ phượng tại Bắc Kinh. Ông giải thích rằng buổi lễ tôn giáo đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Chúa của mọi người. Ngài là tình yêu và không một quốc gia hay bất kỳ ai phải sợ ảnh hưởng của một tôn giáo chỉ biết gieo rắc tình thương. Ông cũng cảm ơn vị mục sư và ca đoàn đã dành cho ông và phu nhân một sự đón tiếp nồng nhiệt. Theo tổ chức trợ giúp Trung Quốc, tín hữu của cộng đồng đã không được phép tham dự nghi thức phụng tự cùng với Tổng thống Bush, mà chỉ có các viên chức cao cấp của văn phòng tôn giáo vụ. Văn phòng này chỉ cho nhân viên an ninh, các chính trị gia và những người đã được huấn luyện để đóng vai tín hữu Kitô tham dự buổi phụng tự mà thôi. Tin Anh Quốc, thứ Ba vừa qua, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết chính quyền Anh Quốc qua Bộ Tư pháp đã chấp thuận cho phép khai mở phần mộ của Đức Hồng Y John Henry Newman tại nghĩa trang Redland Hill để đem hài cốt của Ngài về cải táng trong nhà nguyện Thánh Philip Neri tại thành phố Birmingham. Được biết hiện nay tại Anh Quốc còn áp dụng một bộ luật của thế kỷ thứ 19 cấm di chuyển hài cốt từ nghĩa trang về chôn lại trong nhà thờ hay nhà nguyện. Nhưng vì trường hợp đặc biệt, Đức Hồng Y John Henry Newman sắp được phong chân phước, nên ông Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ Anh Quốc đã ký quyết định cho phép khai mở phần mộ và cải táng hài cốt của Đức Hồng Y Newman về nhà nguyện Thánh Philip Neri tại Birmingham. Tại đây, từ nay, hài cốt của Đức Hồng Y Newman được đặt trong hòm bằng đá cẩm thạch, để khách hành hương có thể đến kính viếng. Được biết, Đức Hồng Y John Henry Newman sinh tại London ngày 21 tháng 2 năm 1801, và qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1890. Trước khi trở lại Công giáo vào năm 1845, lúc đó 44 tuổi, Ngài là một nhân vật nổi tiếng trong Anh giáo và hoạt động trong phong trào đại kết Anh giáo trong thập niên 1830, có tên gọi là phong trào Oxford, nhắm đưa Anh giáo trở về gần hơn với những nguồn gốc Công giáo. Hiện tại án phong thánh cho ngài tiến triển tốt tại Roma, và người ta hy vọng trong tương lai gần đây, Đức Hồng y John Henry Newman sẽ được phong chân phước. Đức Hồng y Newman là một nhà tư tưởng hiện vẫn còn ảnh hưởng trong giới trí thức thế giới. Theo linh mục Paul Chavas, tuyên úy của nhà nguyện Thánh Philippe Neri tại Birmingham, và cũng là cáo thính viên của án phong thánh cho Đức Hồng y Newman, thì việc cải táng hài cốt của Đức Hồng y từ nghĩa trang Redland Hill, một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô Birmingham, về nhà nguyện Thánh Philippe Neri, là nhà nguyện dân kính Đức Hồng y Newman tại Birmingham, là do yêu cầu của Tòa Thánh Vatican trong tiến trình làm án phong thánh cho ngài. Tin Aachen, Đức Quốc, Chủ nhật hôm qua 17 tháng 8, Miserior, cơ quan trợ giúp phát triển của Hội đồng Giám mục Đức, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa ở Aachen, nơi có trụ sở của Miserior, và sau đó là tiệc tiếp tân tại tòa đô chính của thành phố. Miserior là cơ quan trợ giúp phát triển lớn nhất, không những của Hội đồng Giám mục Đức, mà còn lớn nhất trong toàn thể giáo hội Công giáo, được thành lập vào năm 1958 do sáng kiến của Đức Hồng y Joseph Prince. Tên gọi Miserior bằng tiếng Latin được lấy từ câu nói của Chúa Giêsu trong phúc âm của Thánh Marco: Miserior super tuam, ta thương xót đoàn dân này. Trụ sở chính đặt tại thành phố Aachen cũng được biết đến với tên gọi bằng tiếng Pháp là Aix-la-Chapelle. Miserior trực thuộc Hội đồng Giám mục Đức, và Đức cha Robert Zollitz hiện là chủ tịch của tổ chức. Cộng tác với những tổ chức khác, Miserior trợ giúp phát triển cho các quốc gia Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Trong 50 năm qua, kể từ khi được thành lập đến nay, Miserior đã trợ giúp cho hơn 100.000 dự án phát triển tại 139 quốc gia trên thế giới, với tổng cộng số tiền lên khoảng 8 tỷ Âu Kim. Tin Lậu Đức, thứ hai vừa qua ngày 11 tháng 8, đã bắt đầu cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135 của Giáo hội Công giáo Pháp đến Lộ Đức để mừng lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời 15 tháng 8, trong năm mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135 này do các linh mục thuộc dòng Đức Mẹ lên trời làm tuyên úy hướng dẫn, và được các thành viên của gia đình dòng tu Đức Mẹ lên trời hỗ trợ đồng hành. Cuộc hành hương đã kết thúc vào ngày 16 tháng 8. Đức cha Jacques Perrier, giám mục của Tạc và Lộ Đức, chủ tịch của cuộc hành hương toàn quốc năm 2008, cho biết chủ đề chính của cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135 là bí tích thánh thể, với chú ý đặc biệt đến việc cử hành bí tích thánh thể, tức là thánh lễ Misa. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi nội dung sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha cho Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ Latin. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày từ hôm thứ Ba 12 tháng 8 cho đến Chủ nhật vừa qua 17 tháng 8, tại thủ đô Quito của Ecuador, đã diễn ra Hội nghị Truyền giáo Toàn Mỹ Châu lần thứ 3 và cũng là Hội nghị Truyền giáo Châu Mỹ Latin lần thứ 8. Một biến cố, nhưng có hai tên gọi. Hội nghị Truyền giáo Châu Mỹ Latin lần thứ 8, hoặc Hội nghị Truyền giáo Toàn Mỹ Châu lần thứ 3. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ mọi người hãy ở lại trong tình yêu của Chúa và không sống theo các mệnh lệnh của thế gian này. Gợi lại đề tài của hội nghị là Mỹ Châu với Chúa Kitô, hãy lắng nghe, học hiểu và loan báo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi hội nghị là nhà tiệc ly của đại lục, nơi các tham dự viên sống các buổi cầu nguyện, nghiên cứu suy tư và đối thoại với nhau. Ngài xin Chúa Kitô là vị thầy đích thật soi sáng, để họ tiếp nhận sứ điệp tình yêu và cứu rỗi của Chúa trong tâm hồn, và ra đi đem tràn đầy hoa trái lâu bền của sự thánh thiện đến cho tha nhân. Đức Thánh Cha cầu mong họ kính múc nơi nước hằng sống, tươi mát, vọt ra từ cạnh sườn Chúa, và giải khát tất cả những người đang khát khao công bằng, hòa bình và sự thật, những người bị tội lỗi áp bức hay chìm ngập trong tối tăm của bạo lực. Đem sự an ủi của Chúa Kitô và dầu thơm tình yêu của Chúa đến cho những người đau khổ, khốn khó, bị sự lạnh lùng và thờ ơ hay tệ nạn thối nát gây thương tích. Các thách đố nói trên đòi buộc phải thắng vượt cá nhân chủ nghĩa và sự lẻ loi, và củng cố ý thức thuộc về giáo hội và cộng tác chân thành với các chủ chăn để thành lập các cộng đoàn Kitô cầu nguyện, hòa hợp, huynh đệ và truyền giáo. Đức Thánh Cha khẳng định trong sứ điệp như sau: việc phục vụ quan trọng nhất mà chúng ta có thể cống hiến cho các anh chị em khác, đó là loan báo Chúa Kitô một cách khiêm tốn, rõ ràng, Đấng đã đến thế gian này để chúng ta có được sự sống dồi dào. Con người thời nay chờ đợi nơi chúng ta, những người không có công lao gì, chờ đợi nơi chúng ta, chứng tá đáng tin cậy của sự thánh thiện và dấn thân. Nếu chúng ta ước muốn và sống chứng tá sự thánh thiện ấy, thì chúng ta sống tốt đẹp hơn, vì Chúa ban cho nhiều thì Chúa đòi hỏi nhiều. Trước các khó khăn của một môi trường thường thù nghịch, trước sự hiếm hoi các thành công tức thời và ngoạn mục, hay trước các thiếu thốn phương tiện, tôi mời gọi tất cả mọi người hãy chiến thắng sự sợ hãi, chán nản và bất động. Hãy nhớ tới lời Chúa nói, các con sẽ gặp khốn khó trong thế gian, nhưng Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha cho biết Ngài tặng cho mỗi vị chủ tịch các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe một hình vẽ ba cánh có Chúa Kitô giang tay tiếp đón mọi người. Chúa đi trước chúng ta trên con đường cuộc sống và trợ giúp chúng ta hướng tới sự thánh thiện, để lay tỉnh nơi mọi tín hữu đã được rửa tội, nhà truyền giáo ở trong họ, và chiến thắng sự ngập ngừng hay cái tầm thường soàn xỉnh thường tấn công họ. Đức Thánh Cha cầu mong Đức Bà Guadalupe, mẫu gương của sự tận hiến toàn vẹn cho Chúa, tiếp tục khích lệ mọi người thi hành những gì Chúa dạy, như mẹ đã làm xưa kia tại tiệc cưới làng Cana. Bên mẹ, và trong sự tin tưởng nơi tình mẫu tử diệu hiền của mẹ, chúng ta hãy phó thác cho mẹ, và ngày càng ước mong được dạy dỗ nơi trường học của Chúa Giêsu và lắng nghe trở lại từ miệng Ngài truyền lệnh. Các con hãy đi rao giảng cho mọi dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đức Thánh Cha gửi phép lành tòa thánh đến mọi tham dự viên và đến tất cả mọi con dân của châu Mỹ Latin. Được biết, sứ điệp trên đây của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Nicola de Jesus López Rodríguez, Tổng giám mục Santo Domingo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, tuyên đọc trước hội nghị. Đã có 16.000 người tham dự thánh lễ khai mạc, trong đó có 4 vị Hồng Y, hơn 100 giám mục và 600 linh mục, 3.110 tham dự viên, gồm các thừa sai nhiều nước trên thế giới và từ Ecuador. Trong số 94 khách mời, đặc biệt có chủ tịch các hội đồng giám mục, các bề trên tổng quyền các dòng tu đến từ 13 nước trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài điểm nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 3, và cũng là Hội nghị Truyền giáo toàn châu Mỹ Latin lần thứ 8, được tổ chức tại Quito, thủ đô Ecuador, từ ngày thứ Ba 12 tháng 8 cho đến Chủ nhật 17 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là Niềm tin và Khoa học.
Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục nhìn lại vụ án Galileo. Vụ án Galileo có thực sự là một bản án dành cho giáo hội như là một thế lực thù địch chống lại khoa học và đi ngược lại với sự tiến bộ của loài người không? Điều được gọi là vụ án Galileo đã không đơn giản là cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin, giữa sự tiến bộ và giáo hội, mà là giữa triết thuyết Aristotle và khoa học, hay giữa khoa học cũ và khoa học mới. Đọc lại lịch sử một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy rằng đằng sau vụ án mà Galileo là nạn nhân, có rất nhiều lực lượng và phe phái đấu đá nhau, và cuối cùng chiến thắng đã thuộc về những ai lèo lái được giáo hội vào thời đó. Tất cả đã bắt đầu vào năm 1543, khi một nhà thiên văn học người Ba Lan, ít được thế giới biết đến tên là Nicolas Copernic, cho xuất bản một khảo luận về sự tuần hoàn của các thiên thể. Một cách cụ thể, Copernic khẳng định rằng không phải mặt trời quay xung quanh trái đất, mà ngược lại, chính trái đất mới quay xung quanh mặt trời. Tuy chỉ mới là một lý thuyết chưa có bằng chứng khoa học vững chắc, một số nhà khoa học Âu Châu thời đó đã hoan hỷ đón nhận cái nhìn cách mạng của Copernic. Trong số các nhà khoa học này, ủng hộ một cách mạnh dạn nhất cho lý thuyết của Copernic là nhà thiên văn học người Ý Galileo Galilei. Một lý thuyết như thế dĩ nhiên đi ngược lại với cái nhìn về vũ trụ của triết thuyết Aristotle, vốn đang là triết thuyết ngự trị trong giới trí thức thời đó. Biết không thể đương đầu với sự biện luận sắc bén của Galileo, các triết gia và một số khoa học gia thời đó đã nhờ đến cánh tay của giáo hội để buộc Galileo phải im lặng. Thế là năm 1616, một ủy ban thần học của giáo hội đã tuyên bố rằng lý thuyết của Copernic là ngu xuẩn và rối đạo, do đó buộc Galileo, vốn là một tín hữu ngoan đạo, không được chạy theo lý thuyết này. Nhưng Galileo đã không chịu im lặng. Năm 1618, nghĩa là chỉ 2 năm sau khi bị ủy ban thần học buộc phải từ bỏ lý thuyết của Copernic, ông đã cho chào đời một khảo luận về sao chổi với tựa đề Người xét nghiệm. Là một vị giáo hoàng có cảm tình đặc biệt với giới trí thức, Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 đã hân hoan đón nhận tác phẩm mới của Galileo, nhất là khi cuốn sách này lại được đề tặng cho ngài. Nhờ sự ủng hộ của Đức Giáo hoàng, uy tín của Galileo được phục hồi. Chỉ trong năm 1624, Galileo được Đức Urbano thứ 8 dành cho đến 6 lần tiếp kiến. Được Đức Giáo hoàng nâng đỡ, Galileo liền xin phép viết một khảo luận khác để trình bày về lý thuyết của Copernic. Đức Giáo hoàng cho phép, nhưng với điều kiện là Galileo phải thêm vào một đòi hỏi của ngài, đó là không một hệ thống vật lý nào có thể minh chứng được rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Điều đó cũng có nghĩa là chấp nhận rằng quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa là vô biên, và không một ai có thể hiểu được các lẽ huyền bí của vũ trụ. Galileo chấp nhận điều kiện ấy. Kết quả là 6 năm sau, ông hoàn thành thiên khảo luận với tựa đề Đối thoại về 2 vũ trụ quan chính. Đây là một trong những tác phẩm lớn nhất của Galileo. Trong khảo luận, Galileo trình bày những luận cứ chống lại triết thuyết Aristotle, cũng như đưa ra lý thuyết về thủy triều lên xuống để chứng minh rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong việc in ấn. Linh mục Riccardi, người được tòa thánh giao trách nhiệm duyệt xét nội dung các tác phẩm trước khi cho phép ấn hành, yêu cầu Galileo sửa đổi phần giới thiệu và kết luận. Galileo chấp nhận điều kiện, nhưng cũng phải mất 2 năm cuốn sách mới được ấn hành. Nhưng bất thần, với sự xuất hiện của tác phẩm mới này, uy tín của Galileo lại suy giảm một cách thê thảm. Chỉ trong vài tháng, cuốn sách bị tẩy chay, và mọi ấn bản bị tịch thu, và Galileo được lệnh phải về Roma trình diện trước tòa điều tra. Galileo không ngờ rằng chính cú tấn công đầy chua chát của ông nhắm vào triết thuyết Aristotle đã làm cho Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 phẫn nộ. Dù tuổi già sức yếu, Galileo phải về Roma vào giữa mùa đông khắc nghiệt để bị xét xử trước tòa điều tra của giáo hội. Lời buộc tội chính dành cho ông là ông đã không tuân hành án lệnh năm 1616 là không được bên vực hoặc tin theo hoặc giảng dạy thuyết Copernic. Thật ra, án lệnh năm 1616 không có chữ ký của giáo quyền. Nhưng các thẩm phán của tòa điều tra vẫn quyết định truy tố Galileo vì tội bất tuân. Nhiều người nhìn thấy có áp lực của Đức Giáo Hoàng. Có lẽ vì nhận thấy sự ủng hộ Ngài dành cho Galileo có thể làm phật lòng triều đình Tây Ban Nha, cho nên vị giáo hoàng này buộc lòng phải thay đổi thái độ đối với Galileo. Sự thất sủng của Galileo có thể xoa dịu được triều đình Tây Ban Nha hoặc chính vô số những kẻ thù của Galileo tại Roma. Có thể đó chỉ là những suy đoán của các sử gia. Điều chắc chắn là Galileo đã thua cuộc bởi vì ông là nạn nhân của các thế lực chính trị đang chi phối giáo triều Roma hơn là thái độ ác cảm của giáo triều đối với những khám phá mới của khoa học. Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8, người được xem là khuôn mặt quyền thế nhất trong sự thất sủng của Galileo, không hề là một người chống lại sự tiến bộ của khoa học hay khoa học mới. Điều làm phật lòng vị giáo hoàng này có lẽ là thái độ thiếu khôn ngoan của Galileo trong những tranh chấp chính trị vào thời đó. Galileo bị tòa điều tra kết án vì nghi ngờ bị lạc giáo. Đây là một phán quyết bất công, bởi vì lý thuyết của Copernic chưa bao giờ bị chính thức tuyên bố là một lạc giáo. Nếu có tội, thì tội của Galileo chỉ là không tuân hành quyết định của Ủy ban Thần học đưa ra hồi năm 1616 mà thôi. Buộc ông phải công khai từ bỏ thuyết Copernic quả là một cực hình. Trong khi, cùng lắm, tòa chỉ nên cấm ông viết về thuyết này mà thôi. Dù vậy, ông không bao giờ bị giam tù, và người con gái của ông, vốn là một nữ tu, đã được phép thay thế ông để đọc các thánh vịnh sám hối. Phải chăng, với hình phạt này, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 nhìn nhận rằng Galileo chẳng có tội tình gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, Galileo cũng vẫn phải suốt đời bị quản thúc tại gia. Ông không bao giờ bị tòa điều tra, tra tấn hay bị đe dọa bởi bất cứ một hình thức tra tấn nào. Cũng chẳng có tài liệu nào cho thấy ông chối bỏ thuyết của Copernic. Và ngay cả chuyện ông thốt lên câu nói lừng danh, và nó vẫn tiếp tục quay, khi bước ra khỏi tòa điều tra, cũng không được ghi lại trong bất cứ tài liệu nào. Sau đó, cũng chẳng ai nói rằng, vì sợ hãi mà Galileo đã làm những điều ngu xuẩn. Tóm lại, Galileo chỉ là nạn nhân của những tranh chấp quyền lực, vào một thời kỳ mà thần quyền và thế quyền vẫn còn quyện chặt vào nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị và các bạn học hỏi phụng dụ. vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục khai triển đề tài Thánh thể trong đời sống tín hữu. Bữa tiệc thánh thể là sức mạnh xây dựng thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Mục đích của việc Chúa Giêsu Kitô lập bí tích thánh thể là cấu tạo nên thân thể duy nhất của Chúa Kitô huyền nhiệm và làm phát triển thân thể này. Những ai tham dự vào bữa tiệc thánh thể sẽ tích cực lo kiến tạo thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Khi họ làm công tác này, họ sẽ sát nhập sâu xa hơn vào với Chúa Kitô và vào thân thể huyền nhiệm của Ngài là giáo hội. Hiệu quả trước tiên của bữa tiệc thánh thể là sự hiệp nhất sâu xa hơn với chính Chúa Kitô. Đó là sự hiệp thông với thân thể của Chúa, sự hiệp thông với máu của Chúa, sự hiệp thông với con người của Chúa. Đồng thời việc tham dự vào bữa tiệc thánh thể cũng làm phát sinh ra một hiệu quả khác không thể tách rời ra được, đó là có một mối liên kết ràng buộc bền chặt sâu xa với tất cả cộng đoàn đang sống cùng một sự sống của Chúa Kitô, nghĩa là hiệp nhất với thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, hiệp nhất với toàn thể giáo hội và hiệp nhất với mỗi phần tử của thân thể huyền nhiệm này. Hiệu quả của sự hiệp nhất này phải được hiểu như là tính chất riêng biệt của bữa tiệc thánh thể, là nguồn mạch của đức bác ái. Thánh thể khích lệ đẩy đưa tới sự tăng trưởng của toàn thể thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, và thân thể này lại tự xây dựng mình trong đức bác ái. Thánh thể làm cho bền chặt các dây liên kết yêu thương giữa các phần tử của thân thể huyền nhiệm này do việc trung thành tuân giữ giới răn mới của Chúa Kitô. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 13 câu 34 và chương 15 câu 21. Thánh thể nhắm làm tăng trưởng mọi khía cạnh của tình yêu thương lẫn nhau, cho đến nỗi từ đầu thân thể là Chúa Kitô, toàn thân mình của Chúa nhận lãnh được sức mạnh để tăng trưởng thêm cho đến khi kiến tạo chính mình trong đức bác ái. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Mỗi người chúng ta hãy ý thức lại giáo lý căn bản trên đây về sự hiệp nhất của giáo hội do bí tích thánh thể tạo ra. Vậy khi chúng ta tham dự thánh thể, khi chúng ta rước lễ, chúng ta ý thức bổn phận kiến tạo sự hiệp nhất của giáo hội. Chúng ta tránh những điều có thể làm sức mẻ tình hiệp nhất trong giáo hội, bắt đầu từ cộng đoàn nhỏ bé chúng ta đang sống trong đó. Sau cùng, thánh thể là biểu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống, luôn ở với con người. Vì thế thánh thể có liên hệ mật thiết với đời sống con người. Từ việc lãnh nhận sự sống siêu nhiên từ thánh thể, người tín hữu sẽ kính múc từ thánh thể sức sống, niềm vui, sự an bình cho cuộc sống của mình. Đời sống đức tin sẽ đổi khác với sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể. Kinh nghiệm cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh trong trại tù đã khao khát được dâng lễ và rước lễ như các người tín hữu khác chưa bị bắt. Chúng ta đã nhiều lần học giáo lý về thánh thể, nhiều lần làm các việc tôn kính thánh thể, suy niệm về thánh thể. Nhưng thánh thể luôn là một mầu nhiệm phong phú chúng ta phải đào sâu thêm. Mỗi người một cách thức, bằng suy tư, bằng chiêm ngắm, bằng tham dự cầu nguyện. Tất cả giúp chúng ta hiểu biết thêm và cảm nghiệm được ân huệ thánh thể. Giờ đây ôn lại các suy tư về thánh thể, chúng ta có thể nhận ra rằng thánh thể là một ân huệ cao cả do lòng từ bi của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Từng chữ, từng câu, từng cử chỉ của Chúa Giêsu trong khi truyền phép bánh và rượu tỏ ra cho chúng ta khía cạnh thâm sâu đầy yêu thương này. Từ đây chúng ta nhận ra ý nghĩa của ân huệ dân hy tế, ân huệ đón nhận mình và mạo thánh Chúa Giêsu, ân huệ được hiệp nhất với Ngài qua thánh thể, ân huệ được tôn thờ Ngài trong thánh thể. Điều này thay đổi tất cả thái độ của chúng ta đối với các hình thức biểu lộ ân huệ thánh thể, như việc tham dự thánh lễ, việc rước lễ, việc chầu thánh thể. Chúng ta tham dự thánh lễ với một cái nhìn mới. Chúng ta sẽ lên rước lễ với một tâm tình khác. Chúng ta sẽ tham dự các giờ chầu thánh thể trong một bầu khí siêu nhiên đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu thánh thể. Ngoài ra, chúng ta hãy tăng cường niềm tin vào Chúa Giêsu thánh thể và cảm nhận được sự ngọt ngào của ân huệ thánh thể ban cho chúng ta qua thánh lễ, qua việc rước lễ, qua các giờ chầu thánh thể. Xin Chúa Giêsu thánh thể lôi kéo chúng ta đến với Ngài và giúp chúng ta hiểu Ngài mỗi ngày một hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp sau đây là một tìm hiểu thánh kinh với Linh Tiến Hải.
Kính chào quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu bối cảnh của nền văn chương khôn ngoan trong vùng Trung Đông cổ, bao gồm các nền văn chương khôn ngoan Ai Cập, Mesopotamia, Canaan và Do Thái. Nền văn chương khôn ngoan Ai Cập rất phong phú trong hình thái cũng như trải dài trong thời gian và có một đặc thái thống nhất mọi tác phẩm. Nó hoàn toàn nảy sinh trong bối cảnh gia đình các nhân viên của triều đình nhắm mục đích đào tạo và chuẩn bị các người nối nghiệp tài khéo nắm giữ các chức vụ cao trong guồng máy chính quyền. Sau đây là các tác phẩm chính trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập. Trước hết là các cách ngôn của Ptahotep. Ông Ptahotep là một nhân viên cấp cao của triều đình Ai Cập đã lớn tuổi. Sau khi được Pharaoh cho phép giáo dục con một cách thích hợp để nó nối nghiệp mình, ông sốt sắng đưa ra các giáo huấn liên quan tới cung cách hành xử, cuộc sống dân sự và luân lý. Đây là các câu châm ngôn tách rời không dính dáng với nhau, nhưng có hình thái văn chương thanh nhã và kỹ thuật đối xứng phản đề. Tính cách cụ thể của các trường hợp đề cập tới cho thấy sự thiết thực và khuynh hướng thực dụng của các câu châm ngôn. Văn bản truyền tụng cho tới chúng ta thuộc triều đại thứ 12, tức giữa các năm 2000 đến 1785 trước Công Nguyên, nhưng gốc gác của nó có thể thuộc triều đại thứ 5, tức khoảng các năm 2006 tới 2420 trước Công Nguyên. Tác phẩm thứ hai là các giáo huấn của Kaires cho Kajemi, có nội dung giáo thuyết và mục đích giống tác phẩm vừa nói. Ông Kaires cũng là một nhân viên cao cấp trong triều đình Ai Cập như ông Ptahotep và phục vụ dưới triều đại thứ 5 trước Công Nguyên. Ông viết ra các giáo huấn cho con trai là Kajemi để chuẩn bị cho con nối nghiệp mình và biết hành xử một cách tương xứng với các nhiệm vụ quan trọng sẽ đảm trách. Tác phẩm thứ ba là Sự Khôn Ngoan của Ani. Đây là tác phẩm của một ký lục trong triều vua Neferkareteri thuộc triều đại thứ 8, tức giữa các năm 2260 đến 2222 trước Công Nguyên. Ông Ani viết các giáo huấn này cho con là Hensotep để bảo đảm cho con khả năng thành công và nối nghiệp ông trong đời, mặc dù con ông còn trẻ và gặp các chống đối không thể tránh được của các người khác cũng muốn chiếm địa vị này trong triều đình. Đây là một tác phẩm có giá trị luân lý rất cao. Hai văn bản chúng ta có hiện nay, một thuộc triều đại thứ 21, tức giữa các năm 950 đến 800 trước Công Nguyên, một thuộc triều đại thứ 20, tức giữa các năm 1200 đến 1085 trước Công Nguyên. Tác phẩm thứ năm là các huấn thị cho Marikare. vào cuối thời Nhiễu Nhương, theo sau sự sụp đổ của triều đại thứ sáu, tức giữa các năm 2260 đến 2150 trước công nguyên, Pharaoh Khepti III cai trị Trung Ai Cập và hy vọng thu tóm quyền bính trên toàn nước vào tay gia đình mình. Nhà vua biên soạn di chúc cho con là Marikare, cố ý chỉ định con nối ngôi và đưa ra các biện pháp phòng ngừa các hiểm nguy đe dọa. Cả khi hình thái văn bản chúng ta có thuộc thời sau này, chắc là thời Vương quốc mới, tức giữa các năm 1580 tới 1200 trước công nguyên, bối cảnh của nó phản ánh suy tư của các pharaoh thành Heracleopoli, được vị cuối cùng tóm tắt lại. Điều tác phẩm nhấn mạnh là việc tái lập quyền bính quân chủ. Hoàng tử phải thi hành quyền bính trong tất cả sự toàn vẹn, các nhiệm vụ, cũng là các nền tảng của quyền của mình. Phương thế chính yếu là việc sử dụng lời nói có sức thuyết phục và được nuôi dưỡng bởi các thông tin lành mạnh. Cộng với lời nói là gương sống. Lòng kính sợ các thần linh sẽ bảo đảm cho sự đúng đắn trong các hành động của nhà vua. Cung cách hành xử đối với những người lớn vị vọng, đối với dân chúng, đối với thành phố đối thủ là Tebe, hay đối với các kẻ xâm lấn đến từ Á Châu, đều được đưa ra một cách chính xác, kín đáo và khôn ngoan. Tác phẩm thứ sáu là các huấn thị của Amenemhat I. Amenemhat I là pharaoh thành lập ra triều đại thứ 12 bên Ai Cập, tức giữa các năm 2000 tới 1785 trước công nguyên. Có lẽ nhà vua đã viết ra các huấn thị này để dặn dò con mình là hoàng tử Sesostri phải cẩn thận coi chừng các nguy hiểm đe dọa ngôi báu. Chúng rất giống các lời khuyên mà pharaoh Khepti viết ra cho hoàng tử Marikare. Xúc cảm mạnh mẽ trong các huấn thị giả thiết nhà vua mới thoát được một hiểm nguy lớn. Tác phẩm thứ bảy là Sự khôn ngoan của Amenemope. Đây là một tác phẩm khôn ngoan nổi tiếng được biên chép lại giữa triều đại thứ 20 và thứ 25, tức giữa các năm 1200 đến 663 trước công nguyên. Nhưng một vài học giả cho rằng nó có nguồn gốc thuộc triều đại thứ 18, tức giữa các năm 1580 đến 1314 trước công nguyên. Nó quan trọng vì có nội dung phong phú và vì sự kiện một phần trong tập thứ 3 của sách Châm ngôn trong Kinh Thánh, tức các chương 22 câu 17 đến chương 23 câu 14, cho thấy nó rất gần với tác phẩm này. Cả khi trong một cách thế phỏng chừng, tác giả xem ra có dự tính biên soạn tác phẩm thành 30 chương. Điều mà soạn giả muốn dạy dỗ là việc chiếm hữu được thế quân bình tâm lý và luân lý vững chắc. Như thế sự điều độ và tự chủ phải là nền tảng của toàn nền giáo dục cá nhân. Nó bảo đảm cho sự thành công trên đường công danh sự nghiệp, giúp sống lâu và có tuổi già luôn luôn mạnh mẽ. Đặc thái của tác phẩm là việc miêu tả tính tình nóng nảy và thái độ trái nghịch với nó là sự ung dung điềm đạm. Đây cũng sẽ là đề tài tái xuất hiện nhiều lần trong các tập châm ngôn Do Thái. Tác phẩm thứ 8 là tài liệu Papiro Brooklyn, mã số 47-218-135. Nó được gọi như thế vì được lưu giữ trong khu vực trưng bày di tích Ai Cập của Viện Bảo tàng Brooklyn. Vì nó chỉ là một mảnh tài liệu nên khó có thể nhận diện một cách chính xác hơn. Tuy nhiên, người ta đọc được tên Ua Ibre là đặc thái của triều đại thứ 26, tức giữa các năm 663 đến 524 trước công nguyên. Đó là tên của hai pharaoh Psametiko I và Apries. Tác giả nói với con mình và khuyên con học sống khôn ngoan và cẩn trọng đối với một vị thầy đòi hỏi khắt khe. Một đàng phải tránh tranh luận, đàng khác phải tránh định bợ. Tác giả ca tụng và đề cao vai trò quan trọng của vị thầy ấy. Một người không có thầy giáo dạy bảo thì cũng giống như một đạo binh không có tướng chỉ huy. Tác phẩm thứ 9 là các huấn thị của ông Khesongki. Đặc điểm của nó là các giáo huấn được lồng khung trong các câu chuyện nhỏ. Bối cảnh kinh tế xã hội là bối cảnh của phần nhất trong sưu tập 2 của vua Salomon, tức các chương 22 đến 27 sách Châm ngôn. Chắc văn bản thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trên đây là các tác phẩm quan trọng nhất trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập. Bên cạnh đó cũng có các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan vùng Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Trong ba thiên niên kỷ cuối cùng trước công nguyên, vùng Mesopotamia đã biết tới hiện tượng trăm hoa đua nở của nền văn chương khôn ngoan. Nhưng cần phân biệt hai trào lưu trong tư tưởng khôn ngoan của các dân tộc sống trong vùng Lưỡng Hà. Trào lưu cổ xưa hơn là trào lưu khôn ngoan Sumer, đến được với chúng ta qua trung gian các dân tộc gốc Semit cổ, và trào lưu của triều đại Agad, tức giữa các năm 2467 tới 2287 trước công nguyên, và các dân tộc đến từ Tây Phương làm thành hai nền văn minh lớn là nền văn minh Babylonia và nền văn minh Assyria. Trước hết là nền văn chương khôn ngoan Sumero-Akkadico. Nó được diễn tả bằng ba loại khác nhau. Thứ nhất là các châm ngôn. Hình thái đầu tiên gọi là Masal gồm ba loại, phản đề, tổng kết và đồng nghĩa. Thứ hai là các cách ngôn hay phương châm cũng gọi là Masal, nhưng trang trọng và có tính cách luân lý dạy đời hơn. Chúng được trình bày dưới hình thức khích lệ hay đe dọa hoặc kết án. Thứ ba là Adamandugga, hay đối thoại hoặc tranh luận, vì nói chung, chúng là các sáng tác trong hình thái văn chương xấu, cãi vã xem ai có lý, ai sai. Nền văn chương khôn ngoan Assyro-Babylonese cũng có nhiều hình thái khác nhau, nhưng trong nhiều khía cạnh cũng giống các bút tích văn chương khôn ngoan Do Thái. Trước hết là các sưu tập châm ngôn. Chúng thuộc triều đại thứ nhất của vương quốc Babylonia và được sưu tầm cho thư viện của vua Assurbanipal, cai trị từ năm 668 tới 630 trước công nguyên. Điều khiến cho chúng giống các châm ngôn kinh thánh, đó là bản chất phương châm của chúng, khi thì nảy sinh từ các quan sát, các kinh nghiệm, lúc thì phát xuất từ lĩnh vực luân lý tự nhiên, khi khác nữa thì đến từ các nguyên tắc tôn giáo. Thứ hai là sách khôn ngoan của Akika. Có nhiều sưu tập được gọi với tên này. Văn bản chúng ta hiện có là văn bản tiếng Aramay thuộc thế kỷ thứ năm trước công nguyên, phát xuất từ văn khố của cộng đoàn Do Thái Elephantina bên Ai Cập. Không biết Ahikha là tên một nhân vật lịch sử hay huyền thoại. Kinh Thánh giới thiệu ông như là bà con với ông Tobia. Có lẽ ông sống vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Ahikha là người quyền thế và khôn ngoan, đẹp lòng hai vua Assyria, là Sennacherib cai trị từ năm 704 đến 681 trước công nguyên và vua Assarabdon cai trị từ năm 681 đến 669 trước công nguyên. Nhưng ông bị người con nuôi là Nadan vu khống nên bị khai trừ, bị kết án tử nhưng được cứu thoát nhờ một người đầy tớ chết thay. Khi vua Assarabdon tìm lại được ông còn sống và khỏe mạnh thì Nadan người con nuôi chết vì giận dữ. Tác phẩm vừa là thể kể chuyện, vừa là thể dạy dỗ, khi thì đưa ra các lời khuyên và các cấm đoán, lúc thì gồm các lời khích lệ và các nhận xét kinh nghiệm. Trong số các giáo huấn, đứng đầu là sự kín đáo và lòng khiêm tốn, cùng với sự điều độ là tính ngay thẳng. Nói dối bị lên án nghiêm ngặt. Ahikha cũng khuyên phải đề phòng tha nhân nhưng vẫn tôn trọng họ như là các người đầu tiên trong hàng thân thuộc. Ông nhắn nhủ phải giáo dục nghiêm minh con cái và đầy tớ, và phải giữ thái độ rất dè dặt kín đáo trước mặt nhà vua. Các đề tài biểu tượng và các ngụ ngôn như ngụ ngôn con báo, con nai, con gấu và con chiên, hay ngụ ngôn bụi gai và cây lựu chứa đựng các giáo huấn ít quan trọng hơn. Sau cùng là nền văn chương khôn ngoan Syro-Phenesi hay Ugarit. Trong đất Canaan không có sự thống nhất luân lý xã hội như bên Ai Cập hay Mesopotamia. Nhưng tại Ugarit, người ta cũng tìm thấy các tác phẩm loại anh hùng ca hơn là giáo huấn khôn ngoan, và chúng cũng có các khía cạnh gần gũi với nền văn chương khôn ngoan Do Thái, đặc biệt các bút tích liên quan tới El là chúa của người Semit. Trong bài thơ của Baal và Anat, người ta ca tụng sự khôn ngoan của thần El và coi sự khôn ngoan là một nhập thể của El. Tiếng nói của El làm nảy sinh ra sự sống. Chúng ta có hình ảnh tương tự của Gia-vê trong chương 8 sách khôn ngoan. Kê-rét đầy tớ của thần Ên được thành công trong đời nhờ thi hành các nhân đức mà sự khôn ngoan Do Thái coi như là nền tảng sự thành công của những người tốt lành.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Họa sĩ nổi tiếng để mướn vẽ chân dung của mình. Sau vài tháng, được báo tin chân dung đã được vẽ xong. Vị công tử vội vàng đến nơi làm việc của họa sĩ để nhận bức họa. Rủi một điều, khi vị công tử đến, thì nhà họa sĩ bận việc không thể ra đón tiếp được. Vị công tử mới đi dọc theo hàng lang ngắm những bức họa được trưng bày nơi đó. Và bỗng dừng lại nơi một bức họa chân dung ngắm nghía, vẻ mặt khinh khi. Khi vừa thấy họa sĩ bước đến, thì vị công tử vội vàng phê bình như sau. Này họa sĩ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức chân dung của một người xấu xí nhiều như vậy. Làm chủ được sự luống cuống, người họa sĩ bình tĩnh trả lời. Nhưng thưa công tử, đây là bức chân dung của công tử đó. Đây là bức chân dung của công tử. Buồn thay cho vị công tử trong câu chuyện vừa kể trên. Nếu trước đó đã nhận ra bức họa chân dung mình, thì có lẽ vị công tử này sẽ không lên tiếng chê bai nặng lời như vậy. Nếu không biết được chân dung thể xác, thì làm sao biết được chân dung tinh thần của mình? Việc người thì sáng, việc mình thì quán. Nhiều khi ta không tiếc lời chê bai kẻ khác, chê bai việc làm và lời nói của kẻ khác, trong khi đó thì ta lại đề cao phóng đại những việc mình làm. Gặp trường hợp không thể nào khen được vì lời nói hay việc mình làm là quá tệ, thì ta lại tìm cách giải thích biện hộ hoặc làm ngơ che đậy. Một thái độ tinh thần như vậy chắc chắn không thể nào giúp ta thăng tiến đời sống tinh thần của mình, và lại càng không phù hợp với tinh thần Kitô. Thưa công tử, đây là bức chân dung của chính công tử. Ta dễ chê bai kẻ khác, nhưng không ngờ lại chê bai chính mình. Ta lên án tật xấu của kẻ khác, nhưng không ngờ lại lên án chính mình. Đó là điều đã xảy ra đối với vua David khi nghe tiên tri Nathan kể lại chuyện người giàu có tất cả mọi sự, chiên dê đầy đàn, mà lại đi hiếp đáp kẻ nghèo cô thế để cướp đi con chiên cái nhỏ, nguồn sống duy nhất của người nghèo. Nghe tiên tri kể lại sự việc, vua David đã nóng giận kết án người giàu ỷ lại quyền thế kia là đáng chết. Nhưng tiên tri Nathan nói với vua David, thưa nhà vua, người giàu có kia chính là ngài. Vì lúc đó vua David đã âm mưu giết chết viên tướng Uria để đoạt lấy vợ của viên tướng về làm vợ mình. Đây có thể nói là thái độ mà Chúa Giêsu sau này dạy cho các môn đệ của mình. Đừng lo lấy cọng rác nhỏ nơi mắt anh chị em, mà quên đi cây đà to lớn nơi chính mắt mình. Hãy canh tân đời sống mình trước, rồi mới mong giúp anh chị em xung quanh thăng tiến cuộc sống của họ. Cũng chính trong tinh thần của lời dạy này của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Galata như sau. Thưa anh chị em, nếu có ai phạm tội gì, thì anh chị em là những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Anh chị em hãy lấy lòng hiền từ mà khuyên răn kẻ ấy, và chính anh chị em cũng phải ý tứ, vì anh chị em cũng có thể bị cám dỗ. Hãy nhịn nhục chịu đựng lẫn nhau, như vậy là anh chị em giữ trọn lề luật Chúa Kitô. Nếu ai nghĩ mình là cao trọng mà thực ra kẻ ấy chỉ là hư vô, thì là tự lừa dối mình. Chúng ta hãy làm việc thiện luôn, chớ nản lòng. Vậy đang lúc còn thời giờ, chúng ta hãy làm việc thiện cho mọi người, nhất là cho các anh chị em cùng một đức tin như ta. Thư Galata chương 6 câu 1 đến câu 3, câu 9 và câu 10. Lạy Chúa, xin cho con biết rõ chính con và giúp con canh tân đời sống mình luôn mãi, để làm sáng danh Chúa và phục vụ anh chị em một cách thiết thực. Amen.
Rơi bóng mình trong tình yêu thật giả, con cảm niệm tình của Chúa mến thương. Chiều xưa anh Chúa vì con từ hiền trên khu đình đền bù muôn tội.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.